Con nghe thấy mọi người xung quanh nói về tam tai và thái tuế. Có câu nói, 3 năm tam tai không bằng 1 năm thái tuế. Con hỏi mọi người là gì? Thì mọi người bảo là chỉ áp dụng cho nam là chủ yếu, và những năm tuổi như vậy không làm ăn lớn hoặc làm việc lớn. Đó là theo câu nói của dân gian, nhưng con không biết theo Phật Pháp thì được hiểu như thế nào về tam tai và thái tuế. Con gái thì có bị ảnh hưởng không ạ? Con sinh năm 2004. Mọi người bảo năm nay của con là năm thái tuế, thì con nên làm gì để tránh những điều không tốt, hoặc để chuyển hóa từ không tốt thành không tốt vừa ạ? Dạ. Còn điều thứ hai, con muốn hỏi thầy là mọi người hay nói 4953 là tuổi, tức là năm hạn, là năm tuổi, tức là năm hạn. Và cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều ạ. Con nay cũng là năm mẹ con 49 tuổi, vì con đi học xa nên cũng lo lắng cho mẹ ở nhà. Không biết nếu là năm tuổi như vậy có ảnh hưởng đến mẹ con nhiều không, và làm thế nào để hóa giải nếu gặp hạn ạ? Mẹ con cũng ăn chay cùng con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Dạ, năm mới con chúc thầy Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành luôn là cội Bồ Đề vững chắc để hàng hậu học chúng con được noi theo trên con đường tu học ạ. Qua câu hỏi của bạn sinh viên năm 3, bạn sinh năm 2004, chị cũng đến dự khóa tu tại chùa một lần rồi, và từ đó về thường nghe Pháp và cũng đã phát nguyện ăn chay từ năm 2017 tới nay. Mẹ cũng ăn chay. Nhưng bạn hỏi là về cái hạn tam tai và hạn thái tuế như ở thế gian họ thường nói, và hỏi rằng con có người nói rằng cái hạn tam tai và thái tuế thì chỉ dành cho con trai, con gái không sao, hoặc là bị ảnh hưởng rất ít. Những năm tam tai hoặc thái tuế này thì không nên làm việc lớn. Không nên làm việc lớn. Và nói rằng con gái, có hỏi là con gái có bị hay không? Nếu bị thì phải làm thế nào để cho cái hạn đó nó giảm nhẹ đi? Và có hỏi nữa rằng trong Phật giáo quan niệm về tam tai và thái tuế như thế nào? Xin thưa toàn thể hội chúng, trong Phật giáo thì không có quan niệm tam tai hay thái tuế. Vì Phật giáo chủ trương là gì? Là tất cả đều do nhân duyên, nhân quả mà chúng ta khởi tạo. Gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Cho nên cái chuyện là tam tai hay là thái tuế này, nó là cái thuyết của lão giáo, đấy về đạo lão đó. Chính vì nó không phải là của Phật giáo, cho nên nói thật với các quý vị thầy cũng không quan tâm đến cái này nhiều, lướt qua thôi, không quan tâm tới nó, mà thấy rằng nó đi ngược lại với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật, cho nên cũng không quan tâm nghiên cứu sâu về nó. Cho nên bạn này nếu hỏi về tam tai thái tuế thì tốt nhất đi hỏi những người khác theo bên đạo lão, hoặc là lên trên mạng bây giờ search vào Google nó ra cho tam tai thái tuế là gì. Thầy không nghiên cứu sâu cái này cho nên thầy không trả lời ở đây, vì thầy không thể trả lời khi mà thầy chưa biết rõ cái đó là cái gì cả. Phải nói thật, cái này là thầy không nghiên cứu sâu, vì nó không phải ở trong phạm vi Phật giáo, nó cũng không phải ở trong phạm vi phương tiện. Ví dụ như phong thủy chẳng hạn, nó có thể làm phương tiện, vì phong thủy nó một khoa học, nó là phương tiện để có thể dẫn dắt cho nhân dân tín đồ vào đạo mà mọi người làm theo có thể tốt. Nhưng còn cái chuyện tam tai thái tuế này nó không thể dùng làm phương tiện được. Nếu dùng nó thì sẽ dẫn dắt cho các Phật tử để đi vào con đường gì? Mê tín là dị đoan. Cho nên các thầy thấy cái điều đó nó không thể dùng làm phương tiện được. Nếu dùng là mình sai, nếu dùng là mình càng dùng thì càng gì? Càng đưa Phật tử đi xa với giáo lý giác ngộ và giải thoát của Đức Phật. Cho nên không thể dùng. Còn phong thủy nó là một khoa học, nó thiết thực, nó gắn liền với cái đời sống nhân sinh của chúng ta. Cho nên dùng phương tiện đấy có thể dẫn dắt từ những người không tin đạo, dần dần họ gần gũi và họ tin vào Phật Pháp, tin vào giáo pháp của Đức Phật, làm phương tiện có thể dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo được. Cho nên phong thủy nó cũng giống như gì? Ăn cơm và uống nước vậy. Và ăn cơm và uống nước không phải là gì mê tín dị đoan. Ăn cơm uống nước để nuôi sống cái thân thể của mình. Vì phong thủy cũng vậy, là một môn học, nó là khoa học, là một môn học. Chúng ta học được và hiểu được nó và đem áp dụng vào đời sống của chúng ta, nó đem lại lợi ích rất nhiều. Như hôm qua thì cũng đã giải thích khá nhiều về nó, nhiều bài giảng cũng giải thích về nó. Cho nên cái đó thì có thể dùng làm phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo thì được. Cho nên còn cái chuyện mà xem bói, xem toán, tướng số, xem hạn tam tai hay là hạn thái tuế vân vân này, thầy tuyệt nhiên không nghiên cứu. Mặc dù ngày xưa chưa xuất gia hoặc mới xuất gia, có khả năng xem tướng số cho người khác qua khuôn mặt, qua đồng tiền, qua cành lá, qua bàn tay, thậm chí xin lỗi các vị, xem qua cả bàn chân của họ được. Thậm chí chẳng cần phải xem qua cái gì, bàn tay, bàn chân hay là cái gì, mà chỉ cần họ đối trước mình có thể nói ra vanh vách cho họ nghe được. Đây là vấn đề tâm linh. Nhưng mà sau này xuất gia học Phật rồi, tất cả cái đó Đức Phật dạy đều phải bỏ hết. Nếu không bỏ cái đó là mình rất dễ chấp vào nó. Mà khi chấp vào nó một cái là mình lầm đường lạc lối như chơi. Giống như người chơi với con dao sắc vậy, không khéo thì có thể đứt tay hại mình như chơi. Cho nên chính vì vậy cho nên Đức Phật mới cấm các hàng đệ tử dùng thần thông để giáo hóa, để độ sinh là như thế. Đức Phật chủ trương là gì? Có cho tu tập, và Đức Phật nói có thần thông. Và chính Đức Phật cũng chứng đắc 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, vân vân. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông, vân vân đó. 6 pháp thần thông chúng ta thấy Đức Phật vẫn chứng. Mà Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong đại đệ tử chứng đắc có đại thần thông đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật, hàng thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật không chủ trương cho các đệ tử của Ngài dùng các thần thông để vào công việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Thậm chí vị nào mà dùng thần thông mà Ngài biết được, mà không phải vì bắt buộc phải dùng á, thì Ngài còn quở trách cho nữa. Đó, cho nên xuất phát từ như vậy, cho nên từ tất cả những cái gì nó liên quan đến gì, đến vấn đề thần thông hay là vấn đề xem bói, xem toán, tướng số, vân vân đó, các thầy đều không quan tâm sâu tới nó. Mặc dù ngày xưa đi học cũng có nghiên cứu qua chỗ tử vi, nhưng mà nghiên cứu để làm gì? Để biết thôi. Nghiên cứu để biết, chứ không đem ra áp dụng. Riêng tử vi thầy chưa bao giờ đem ra áp dụng cho ai cả, mặc dù có học. Nhưng phong thủy thì có đem ra áp dụng, vì nó là khoa học. Còn tử vi mà chỉ cần đi sâu một chút đó, là rất dễ đưa con người ta đến cái chỗ là mê tín dị đoan. Cho nó ở cái trong cái ranh giới là giữa mê tín và chính tín, giữa mê tín và khoa học, nó rất mong manh như thế. Mà con người chúng ta thì cả người thầy lẫn người gì, lẫn người được xem đều gì, đều không thể tránh khỏi lòng tham. Người thầy xem cho người khác thì mong nổi tiếng, thì nhiều người đến xem, thì có được nhiều tiền. Mà người đi xem thì mong làm sao để cho mình làm giàu được nhanh nhất, rút hết phúc của mình vào trong một thời gian ngắn. Mà không chịu tu phúc thì cũng chết toi. Cho nên những cái việc vấn đề mà nó liên quan đến cái vấn đề mà bạn là sinh viên này hỏi về tam tai thái tuế gì gì đó, thầy nói là thầy không nghiên cứu sâu vào cái này, thầy không trả lời. Các vị muốn biết thì có thể đi hỏi chỗ khác. Còn nếu mà hỏi là cái khía cạnh là nếu hạn tam tai thái tuế chỉ có người nói chỉ dùng cho đàn ông, còn đàn bà con gái thì không, thầy nghĩ là cũng không phải luôn. Về nhân quả nó là công bằng, con trai con gái đều chịu cái sự tác động như nhau cả. Cho nên nếu mà thực tế thì bảo có cái hạn đấy thì chắc chắn là nó không thể nào mà chỉ tránh cho con trai còn con gái không nên tránh, hay nó chỉ đến với con trai không đến với con gái, vân vân. Vì mọi sự vận hành ở thế gian theo cái quy luật nhân quả như Đức Phật đã dạy, nó không có chừa một ai. Người đó thậm chí là vua cũng không tránh được, người đó là thứ dân tôi tớ quan lại cũng đều không tránh được. Nhân quả thì bình đẳng như nhau hết. Chỉ có chúng ta thì có phúc thì nó sẽ vượt qua, không có phúc thì chúng ta phải gánh chọn nó, thế thôi. Còn bạn hỏi là nếu mà trong nhà Phật dùng cái gì để có thể hóa giải, chuyển từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không, cái này có được. Chúng ta chịu khó cái gì? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì nó sẽ vượt qua được thôi. Về hãy đọc gì? Đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đi. Phật giáo á, Phật giáo chủ trương là chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh, tức là chuyển từ cái gì, cái xấu thành cái tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển từ yếu mạng thành thọ mạng, chuyển từ ít phúc, không có phúc thành người nhiều phúc, thành người có phúc vậy. Đó, các vị về hãy đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh của Liễu Phàm Tứ Huấn, cũng có sách họ dịch là gì? Liễu Phàm Tứ Huấn của ông Vương Liễu Phàm đó. Về đọc đi, thầy cũng đang nhờ một Phật tử đọc cái bộ này thành sách nói rồi. Phật tử nào mà sau này mà mắt tối không đọc được hoặc không biết chữ thì yên tâm, những cái kinh sách của Phật giáo, của đạo tràng chúng ta cho đọc trước, cho đọc trước như là nghe sách nói, như đọc sách đấy. Những bộ sách như là Niệm Phật Thập Yếu này, Liễu Phàm Tư Huấn này, thậm chí sau này như là Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, vân vân, hoặc là Kinh Địa Tạng, Kinh Phổ Môn, hay là Kinh Pháp Hoa, hay là Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy cũng đang bắt đầu nhờ người đọc rồi. Hôm qua có Phật tử ở Quảng Ninh đã làm đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh, cụ nghỉ hưu rồi, bây giờ cụ phát tâm, cụ đọc giọng hay lắm, giọng đọc rất truyền cảm, thầy duyệt rất là hay. Ở đây Phật tử chúng ta mà ngày xưa có ai làm ở đài phát thanh hay truyền hình, làm biên tập viên phát thanh truyền hình, hay là người thân làm, đặc biệt là ngày xưa chúng ta làm mà bây giờ chúng ta nghỉ hưu rồi mà có thời gian mà giọng đọc vẫn tốt, đọc phát tâm đọc được những cái bộ kinh sách này, mà đặc biệt là thầy muốn là muốn người miền Bắc chúng ta tiếng miền Bắc cơ. Còn tiếng miền Nam thì các cụ, các thầy và các Phật tử ở trong kia họ đọc, họ làm nhiều rồi. Toàn tiếng miền Nam, chúng ta nghe nó khó nghe. Thì bây giờ chúng ta đọc bằng tiếng Bắc. Chúng ta này để cho người miền Bắc chúng ta nghe, chúng ta thấm được tốt hơn. Còn người miền Nam thì họ nghe cái tiếng miền Nam của họ thì họ thấm. Người miền Bắc chúng ta nghe tiếng miền Bắc chúng ta thấm hơn. Và nhiều cái từ ngữ mà tiếng miền Nam chúng ta cũng khó hiểu, phải nghĩ lâu lâu mới hiểu, thậm chí phải nghiên cứu thì mới hiểu được. Đấy, vẫn là tiếng Việt chúng ta thôi, nhưng mà cái văn hóa vùng miền, cái tiếng nói nó cũng có cái khác nhau. Đó, Phật tử nào mà có giọng hay mà từng đọc tốt thì cứ liên hệ với phòng tin của nhà chùa, hay là sư ông Nghĩa, hay là sư cô Anh Nghiêm, để kết nối, để thử giọng xem được thì cho đọc, thầy trước mắt là duyệt một Phật tử ở dưới Quảng Ninh. Phật một Phật tử ở Hà Nội thì hôm qua gửi cho thầy duyệt thì cái giọng này cũng chưa đọc kinh sách được. Mà giọng đấy mới chỉ đọc bản tin được thôi. Để thầy nghe một cái thầy biết là nó đọc kinh sách chứ nó phải cái giọng truyền cảm. Giống như ngày xưa khoảng 20-30 năm trước cái giọng đọc của Kim Cúc kể chuyện đêm khuya. Đấy, nó kiểu thế, nghe đêm khuya nghe cái giọng đọc của Kim Cúc đấy, nó nghe nó vào lòng người. Đấy, các cụ ngày xưa thì có cái đài tiếng nói Việt Nam, cái đài Mang Sông, cái đài gì đấy. Đấy, cứ chia tối tối lại là đến 10 giờ có cái gì kể chuyện đêm khuya, giọng đọc của Kim Cúc á. Hoặc là cái giọng đọc gì về đọc thơ nhỉ? Chuyên đọc thơ, chuyện đêm khuya mà đọc thơ á. Đấy, những cái giọng như thế thì vào lòng người lắm. Đọc kinh Phật thì người khác mà nghe thì hoan hỉ vô cùng. Công đức của những người đó thì xin thưa các vị, nói hôm qua thầy nói đùa với Phật tử ở Quảng Ninh ấy. Phật tử chỉ cần đọc những cái bộ kinh sách cho mọi người nghe, mọi người hoan hỉ thôi. Phật tử sau này xả bỏ báo thân được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc là Diệu Âm Bồ Tát. Thật mà, không phải nói đùa đâu mà thật đấy. Đấy là gì? Đấy là bố thí pháp đấy. Đấy là cúng dường pháp đấy. Đối với Tam Bảo thì là cúng dường pháp. Đối với chúng sinh vạn loài nhân gian thì gọi là bố thí pháp. Công đức vô lượng. Công đức có khi còn hơn thầy giảng pháp thế này cơ. Thầy giảng pháp thế này còn có khi có được một chút xíu công đức. Còn mà người mà đọc kinh sách đó mà khiến cho mọi người nghe mà hoan hỉ, nó lưu lại ở thế gian này nhiều năm, nhiều trăm năm, thậm chí là khoa học vẫn còn phát triển cái trên hệ thống mạng xã hội hay là cái gì, nó vẫn lưu được cái giọng đọc của những vị đó, chẳng khác gì pháp bảo của Đức Phật còn lưu bố rộng khắp và trụ thế cả. Công đức vô lượng. Không chỉ làm Diệu Âm Bồ Tát mà từ cái nhân đó còn thành gì? Thành Diệu Âm Như Lai nữa chứ không phải là Diệu, chỉ dừng lại Diệu Âm Bồ Tát. Các Phật tử chúng ta có người nào mà có giọng đọc hay truyền cảm, đặc biệt là giọng miền Bắc, thì cái giới thiệu phát tâm đọc để cúng dường được thì tốt. Mà không thì có lấy một chút cái tiền xăng dầu đi lại hay là một gì đó cũng được. Hay là kể cả gì, kể cả lấy lương sẵn phẳng cũng được, không sao cả. Có Phật Bồ Tát trả, có các Phật tử chúng ta lo. Thầy thì chẳng có cái gì cả, nhưng có Phật Bồ Tát thì lo, mà có các Phật tử chúng ta thì lo cái việc đó. Ai phát tâm được thì phát tâm. Ai mà họ lấy lương thì cũng được. Có Phật Bồ Tát lo, có các Phật tử chúng ta lo. Có đúng không? Im thế. Nói đến Phật tử lo mà cái là im tín thít luôn thế này thì chết thật rồi. Thì từ trước đến nay chẳng Phật tử lo thì ai lo, thầy có lo được cái gì đâu. Toàn Phật tử lo đấy chứ. Thầy Thịnh chỉ là cái người gọi là đứng lên để đóng bè tập phúc, để sách tiến khuyến hóa, động viên các Phật tử chúng ta làm thôi. Còn thầy Thịnh hai bàn tay trắng, với có mỗi một cái là có gì, có chút cái tâm nguyện để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai thôi. Còn tất cả là mọi cái là đều là của Phật tử chúng ta hết, đều là của nhân dân, đều là của thập phương hết các quý vị. Cho nên tất cả mọi việc làm của thầy Thịnh cũng đều hướng đến cho gì, cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, chứ chẳng có nghĩ riêng cho mình cái gì cả. Mà xét cho cùng cho các vị nghĩ xem, có lo nghĩ cho mình năm nay 50, 51 rồi các cụ, các Phật tử 29 năm nữa theo như cái mệnh của thầy thì có sống được hết 80 tuổi là cùng thôi, thì 51 rồi thì còn có 29 năm nữa thì cũng ỏi e ấy mà, đúng không? Làm được cái gì, mang được cái gì đâu, chẳng mang được cái gì theo ngoài cái nghiệp của mình như Đức Phật dạy cả. Cho nên xét cho cùng ra thì tham làm cái gì đó, tham chả mang được cái gì các vị ạ. Phải chi bằng là gì, thôi mình cứ làm chọn lòng mình để vì dân, vì nước, vì giáo hội, vì Phật pháp, vì đại chúng, thế mình cứ hết lòng vì mọi người thôi. Mình chẳng mong sau này mình nhắm mắt xuôi tay mọi người đến đưa đám tang của mình, nhưng ít nhất người ta cũng cảm hóa, người ta đến người ta thắp cho nén hương. May mắn để các Phật tử thương thương để cho bát cơm nguội nữa, cho nảy chuối, cho phẩm oản, cho quả chuối. Biết đâu trong 49 ngày mà chưa được vãng sinh, thần thức còn mang mang. Còn lúc thì ở chùa, lúc thì Diêm Vương gọi vào. Trong ngục tốt của Diêm Vương để xét về công, về trạng, về công, về tội. May cái lúc mà các Phật tử đến thăm cúng được cho phẩm oản quả chuối, bát cơm chén nước còn gì, còn ăn hương ăn hoa mà có thể được bữa no bữa đói, mà còn không làm được gì công đức gì cho đàn na tín thí, cho nhân dân Phật tử thì chả ai người ta thèm tới. Mà chả ai người ta thèm tới thì đương nhiên là ngôi chùa biến thành cái nơi gì hương lạnh khói tàn. Mà biến thành nơi hương lạnh khói tàn thì đương nhiên ông là thân là trụ trì chẳng đem lại lợi ích cho nhân dân, cho mọi người, cho tín đồ Phật tử, cho đạo pháp, cho dân tộc khi ông còn sống. Thì đương nhiên ông còn sống chẳng làm được gì cho lợi ích cho đạo cho đời, thì ông nhắm mắt xuôi tay thì ai người ta thèm ngó ngàng tới ông, ai người ta thèm tiếc nuối ông, ai người ta thèm muốn đứng trước linh cứu hay di ảnh hay gì gì đó của ông để người ta thắp nén hương, người ta chung tay dốc lòng để cầu nguyện cho ông. Và như trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà khi nằm xuống, kể cả là tăng ni xuất gia, Phật tử tại gia hay là những người dân vân vân, nếu sau khi mất đi mà chưa được siêu thoát và chưa được đi đầu thai, thần thức mang mang trong 49 ngày ở trong biển nghiệp đó, mong người thân từng ngày để gì, từng giờ, từng phút, từng giây để làm phúc, làm thiện, hồi hướng, siêu độ cho mình, mà chẳng có ai ngó ngàng tới, thì lúc đó một mình trôi lăn ở trong cái biển nghiệp chẳng phải là khổ lắm hay sao? Đó, cho nên thôi, nghĩ như vậy cho nên thầy cũng biết sợ đấy. Tất cả là cũng phải vì biết sợ cho nên cứ sợ nhân, sợ quả, sợ nhân ác, sợ sẽ phải gặt quả ác, sợ gieo nhân ác sẽ phải gặt quả báo ác. Cho nên ráng chớ có tham lam suy nghĩ cho bản thân mình nhiều quá. Nghĩ thì cũng nghĩ vừa vừa thôi. Ngày ba bữa cơm là đủ. Đủ phương tiện để sinh hoạt cuộc sống, để làm chùa tô tượng đúc chuông. Tổ chức khóa tu sách tiến khuyến hóa các Phật tử cùng nhau đọc kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện, vân vân, gieo được một chút cái nhân lành đó với các Phật tử. Biết đâu sau này khi nhắm mắt xuôi tay mình vừa nằm xuống, các Phật tử thập phương nô nức cùng nhau đến để trợ duyên niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho mình, bảo mỗi người hướng tâm cầu Phật một chút. Đáng lẽ thì nếu mà không có ai đến thì có khi Phật cũng chẳng để tâm đâu, mà nhiều người đến cầu thì tự nhiên mọi có cái Đức Phật lại nghĩ cái chùa khai nguyên năm nay ngày hôm nay tự nhiên thôi 29 năm nữa, nói năm nay có khi lại rông. Cũng không sao, năm nay cũng được, không sao. Phật thấy rước đi lúc nào được thì ngày cứ rước, nhưng mà chắc là phải mấy chục năm nữa, đại khái thế. Thì cứ cho là 29 năm nữa đấy. Một ngày nào đó đẹp trời tự nhiên là Phật lại thấy tự nhiên mọi người cứ nô nức kéo về cái chùa khai nguyên nhiều quá. Ai ai cũng phát tâm niệm Phật, xin Phật thương cho thầy đạo thịnh, bao nhiêu năm thầy cũng có công khoảng pháp giáo hóa độ sinh, giúp đỡ chúng con biết tới Phật pháp, xin Phật thương Phật đến Phật tiếp rước thần thức của thầy thịnh về vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nghe một người hai người nói, một hai người nói có thể ngài không động lòng, nhưng nghe nhiều người nói ngài cũng phải để xem xét chứ. Xét ra cái phúc của ông ấy, ông thịnh đấy chắc là nó chưa, cái thầy thịnh đấy chắc chưa đủ để vãng sinh về cõi nước ta. Nhưng mà nhiều người gì, nhiều người kêu, nhiều người khấn, nhiều người nguyện, nhiều người hồi hướng, cho nên thôi Quan Âm Thế Chí Bồ Tát và thánh chúng Tây Phương Cực Lạc, thôi hãy thay mặt ta đến phóng quang tiếp dẫn cho nó về đây ở hạ phẩm hạ sinh cũng được, cho nó học tập và tu dưỡng ở trong đó bao giờ đầy đủ công đức thì thôi thì cho nó một suất ở cửu phẩm ở Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng quá vậy. Các vị yên tâm. Nếu mà thầy được về, thầy không quên các quý vị đâu. Nếu thầy về được về đó thì lại có đại thần thông, có đại công đức, có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Về đó được rồi, nhìn thấy là vì sao mình được về? Vì có các Phật tử, rất nhiều các Phật tử đến thăm, đến viếng, đến thắp hương, đến cầu nguyện và đến hồi hướng công đức các Phật tử cho mình mới được về đây. Đến khi đó thì buổi pháp đầu tiên mà thầy chầu với Đức Phật là A Di Đà, thầy sẽ tấu nguyện với Đức Phật A Di Đà xin ngài thương xót chúng con ở thế giới xa bà, kham khổ kham nhẫn khó tu lắm. Cái con ma tham, ma sân, ma si, ma mạn, ma nghi, ma tả kiến, ma ác kiến, ma biên kiến, ma kiến thủ, ma giới cấm thủ, nó bao quanh chúng con, nó quấn chặt lấy chúng con, khó tu lắm ngài ạ. Cho nên chúng con được như thế này cũng đã cố gắng lắm rồi. Chúng con một mình tu tập thì khó thoát ra, may nhờ các Phật tử hồi hướng cho con mới được về đây. Còn các Phật tử ở lại cũng không biết ngày nào cho được thoát ra. Xin Đức Thế Tôn A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Đại Bồ Tát cùng thương xót chúng con ở thế giới xa bà, thời mạt pháp càng ngày càng khó tu. Bất cứ một người nào đó mà có tu hành được 10 câu Phật hiệu A Di Đà mà muốn sinh về thế giới của ngài, xin ngài thương xót chúng con, xin cứu giúp chúng con, xin phóng quang tiếp dẫn cứu độ chúng con, để thần thức chúng con đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Đấy, các vị yên tâm, thầy không quên ơn đâu, nếu như thầy được về đó. Kế tiếp vào trả lời tiếp cái câu hỏi của cháu bé này, hỏi là gì? Hỏi là đối với tuổi 49, 53 thì xem cái hạn đó như thế nào. Thế nên cái hạn này á, cái hạn này thì ngày xưa thầy cũng đã nói một vài lần rồi. Hạn 49, 53 ở đây á là do cha ông chúng ta đúc kết mấy nghìn năm, đúc kết do gì? Do con người chúng ta cứ đến giai đoạn đó là gì? Đến cái hạn 49 là nhiều người ốm đau bệnh tật và gì qua đời. Vừa 49 đã qua thì cái giai đoạn 53 tuổi là gì? Lại ốm đau bệnh tật lại gì? Để rất nhiều người qua đời. Nếu thoát được khỏi được cái 49, 53 đó thì thường là thọ lên 60, 70 là chuyện bình thường. Đấy, thầy 49 đã qua rồi, 2 năm nữa là hạn 53 đấy. Nói vui thì chúng ta như thế. Ở đây ngày xưa thầy cũng có cái duyên gặp với cái một cụ giáo sư. Cụ này chuyên về y học, nghiên cứu về y học rất giỏi. Làm giám đốc một cái trường đại học danh tiếng Hà Nội chúng ta. Cụ ấy nói ngày xưa cụ lên chùa Tản Viên, cụ chơi ăn cơm xong ngồi nói chuyện. Thế tự nhiên lại có qua cái chuyện nói 49, 53 này. Thế cụ mới nói là cái hạn 49, 53 ấy, là cha ông chúng ta ngày xưa là đúc kết là nói thế thôi. Nhưng trong khoa học của chúng tôi nghiên cứu là gì? Đến cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà trong cơ thể của chúng ta, cái tế bào ấy, cái tế bào nó thay đổi hàng loạt. Mình nói nôm na là đến cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn nó, cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó thay đổi, thay đổi nhiều, thay đổi hàng loạt. Cho nên trong cái giai đoạn nó thay đổi như thế, giống như con rắn lột xác và con cua lột cái mai, cái vỏ của nó ấy. Đấy, mà cái con rắn bình thường là con rắn hổ mang ấy, nó to như bắp tay là bình thường nó rất khỏe, nhưng cái khi nó vừa mới lột xác thì nó lại rất là yếu. Con cua cũng vậy, cái mai của nó, cái ấy của nó, cái gọi là cái gì nhỉ? Cái trên lưng có phải là gọi là mai không nhỉ? Mai con rùa chứ nhỉ? Con cua gọi là mai à? Khổ lắm, đi tu lâu ngày rồi những cái nhiều cái danh từ của thế gian họ gọi mà không nắm được nữa, thôi xin lỗi các vị. Đấy. Thầy thôi cứ nói là trên lưng của con cua đi, cho nó dễ đi. Nói như thế là mọi người dễ hiểu nhất. Trên lưng của con cua bình thường nó rất là cứng. Nhưng mà khi nó vừa lột á, thì trên lưng của con cua rất là là mềm, đấy, rất là yếu. Đấy là chính là cái giai đoạn mà thay đổi về về sinh học, về các tế bào trong cơ thể của con rắn hay con cua hay con người chúng ta. Chúng ta không lột được như thế, chúng ta không lột được như thế, nhưng mà đến giai đoạn đó là trong cơ thể chúng ta tự cái gì, tế bào nó thay đổi một cách gì, một cách là đột biến và nó nhiều, tức là thay đổi hàng loạt. Mà thay đổi hàng loạt như thế thì nếu mà cơ thể chúng ta mà không thích nghi được thì rất dễ bị bệnh và bị chết. Cho nên chúng ta thấy tại sao vào cái giai đoạn tuổi đó nhiều người bị bệnh và nhiều người không qua khỏi, vì cái cơ thể chúng ta, cái cơ địa sinh học trong cơ thể chúng ta nó thay đổi một cách gì quá lớn, thay đổi hàng loạt trong những cái giai đoạn thường như thế, là chu kỳ sinh học trong cơ thể của con người chúng ta. Sau khi nghe giáo sư nói như thế, chúng tôi thấy là cũng rất là gì, rất là đúng và phù hợp với gì, với khoa học. Vì người ta nghiên cứu bằng gì, bằng cái biện pháp khoa học biện chứng, cho nên là có những cái đề án khoa học họ nghiên cứu và họ có cái chứng minh rõ ràng trong cái chu kỳ tiến hóa sinh diệt phần lớn các loại tế bào ở trong cơ thể chúng ta, cho nên họ mới có những cái kết luận như vậy. Thì thầy thấy là cũng gì, rất là đáng, là khá là tin tưởng. Cho nên những cái giai đoạn đó 49-53 đó, nếu mà muốn thoát chúng ta phải làm gì? Đó, tức là chúng ta phải ăn uống cũng phải tiết độ, nên dành thời gian để tĩnh dưỡng thân tâm nhiều hơn, bớt tham sân si nóng giận đi, thay vào đó là gì? Tu tập. Nếu là Phật tử, chúng ta chịu khó tụng kinh lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, vừa tăng trưởng công đức, vừa được tiêu trừ nghiệp chướng, khiến cho thân tâm lúc đó nó gì? Nó an tịnh, nó thanh tĩnh, nghỉ ngơi, điều dưỡng tốt hơn, để cho các tế bào ở trong cơ thể chúng ta khi mà nó thay á, nếu mà con rắn á, nó ở trong hang, ở trên núi, nó thay á, thì nó cái cơ hội nó sống, nó sót sau cái giai đoạn yếu ớt thì nó được nhiều hơn. Những con rắn nó bò ra giữa đường mà nó gì, nó lột xác á, mà cái con rắn nó to như cái cổ tay này, không người này bắt thì sẽ bị người kia gì, người kia bắt. Và cái cơ hội con rắn đó sống á, khi mới lột xác mà ở nằm ngay bên vệ đường mà lột xác á, thì con rắn đó dễ bị toi lắm các quý vị. Đấy là nói về con rắn. Còn con người chúng ta mà cái giai đoạn đó, chúng ta dành cái thời gian cho cái tâm mình nó thảnh thơi, nó thoải mái, nó an tĩnh hơn, bớt lo âu, bớt suy nghĩ, bớt phiền não, bớt tham đắm, ăn uống mọi cái tiết độ lại. Mình nói nôm na là do tu, chịu khó tu tập, tu nhân tích đức, hành thiện, làm các việc tốt, để cho cái tâm mình nó an tĩnh, nó thư thái. Thì như để về cho cơ thể của mình nó thì nó được nhẹ nhàng, những cái tế bào tốt trong cơ thể của chúng ta nó sinh ra, nó thay đổi, nó được mạnh khỏe, giống như con rắn gì lột xác ở trong nơi rừng sâu núi thẳm, hang sâu hang đá, thì con người chúng ta ít người qua lại thì cơ hội sống của nó gì được sống khỏe trở lại sau mấy ngày lột xác thì rất là cao. Đấy, đại khái thế giải thích cái 49-53 thông qua gì nghiên cứu của các nhà khoa học, của cụ giáo sư ở một trường đại học lớn ở tại Hà Nội chúng ta hơn chục năm trước, nói với thầy tại chùa Tản Viên như thế. Kết hợp với Phật pháp thì tu nhân tích đức, hành thiện, chịu khó tụng kinh niệm Phật, hay là ngồi thiền cho nó tĩnh tâm thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, thân tâm cũng sẽ được dễ dàng vượt qua những cái giai đoạn đó vậy.